Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Mình là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành về thời nhà Nguyễn, cụ thể là dưới triều vua Gia Long để tìm hiểu về một vùng đất đặc biệt, Trấn Thuận Thành. Mình luôn tự hỏi, làm sao vua Gia Long có thể quản lý một đất nước rộng lớn và đa dạng như vậy sau bao nhiêu năm chiến tranh liên miên?
Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Tôi là Trần Văn Nam, nhà nghiên cứu lịch sử tại Viện Sử học. Ngọc Mai nói đúng, việc quản lý đất nước sau chiến tranh quả là một bài toán khó. Nó giống như việc mình ghép một bức tranh lớn từ nhiều mảnh ghép nhỏ khác nhau vậy. Mỗi mảnh ghép lại có màu sắc, hình dáng riêng. Vậy làm thế nào để ghép chúng lại thành một tổng thể hài hòa mà không làm mất đi nét độc đáo của từng mảnh ghép? Đó chính là điều mà vua Gia Long đã làm với Trấn Thuận Thành.
Nghe ví dụ ghép hình của anh Nam thật thú vị. Vậy, Trấn Thuận Thành có gì đặc biệt mà khiến vua Gia Long phải đau đầu như vậy? Em cứ nghĩ là sau khi thống nhất đất nước thì mọi thứ sẽ được quản lý giống nhau chứ?
Đó là một giả định rất tự nhiên, nhưng Trấn Thuận Thành lại là một trường hợp đặc biệt. Nơi đây là vùng đất của nhiều tộc người như Chăm, Raglai, Churu. Họ đã có truyền thống tự trị từ lâu đời, trước cả khi nhà Nguyễn xuất hiện. Vua Gia Long không thể áp dụng một chính sách cứng nhắc cho tất cả mọi vùng miền được.
Thật sao? Vậy là vua Gia Long đã làm gì?
Ông đã áp dụng chính sách mềm dẻo hơn. Cụ thể là ông vẫn duy trì sự tồn tại của Trấn Thuận Thành và giao quyền quản lý cho một người Chăm, Nguyễn Văn Trấn, người đã có công phò tá nhà Nguyễn. Tưởng tượng xem, giống như mình giao cho một người thợ lành nghề tự do sáng tạo tác phẩm của họ, nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ chung của bức tranh lớn.
Điều này thú vị quá. Vậy Nguyễn Văn Trấn có quyền lực như thế nào? Em đoán chắc là cũng hạn chế thôi đúng không?
Ngược lại, Nguyễn Văn Trấn có quyền lực rất lớn, gần như một vị tổng trấn. Ông được toàn quyền quản lý hành chính, kinh tế, quân sự, tư pháp và thậm chí bổ nhiệm quan lại trong trấn. Hãy hình dung ông như một vua nhỏ trong lãnh thổ của mình.
Wow, thật bất ngờ. Vậy còn về thuế má thì sao? Chắc chắn Trấn Thuận Thành vẫn phải nộp thuế cho triều đình chứ?
Đúng vậy, nhưng cách thức nộp thuế cũng rất khác biệt. Người dân chỉ phải nộp thuế cho chánh trấn, sau đó chánh trấn sẽ nộp cống phẩm cho triều đình. Nó giống như mối quan hệ giữa các quốc gia với nhau vậy.
Vậy là vua Gia Long đã rất khéo léo trong việc dung hòa giữa quyền lực trung ương và sự tự trị của địa phương. Em tò mò muốn biết cuộc sống của người dân ở Trấn Thuận Thành thời đó như thế nào.
Dưới sự cai trị của Nguyễn Văn Trấn và chính sách ưu đãi của vua Gia Long, Trấn Thuận Thành đã có một giai đoạn ổn định và phát triển. Người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa nước và khai thác lâm sản như trầm hương, kỳ nam.
Trầm hương kỳ nam, nghe sang trọng quá. Vậy cuộc sống của người dân có sung túc không anh?
Các tư liệu lịch sử cho thấy đời sống của người dân khá sung túc và yên bình. Họ được miễn thuế thân và chỉ phải thực hiện nghĩa vụ lao dịch nhẹ nhàng.
Qua câu chuyện về Trấn Thuận Thành, em đã học được rất nhiều điều thú vị về vua Gia Long và cách ông quản lý đất nước. Cảm ơn anh Nam đã chia sẻ những kiến thức bổ ích này. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo của Khám phá lịch sử.
Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị thính giả đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.